Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 15. Bài chia sẻ có tiêu đề Nâng cao nhận thức tới tất cả các ngôi làng trong huyện của tôi, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại, xin chào các bạn đồng tu. Nhân Pháp hội Trung Quốc lần thứ 15 tổ chức trên Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi và các học viên địa phương trong việc nâng cao nhận thức về Đại Pháp tại huyện chúng tôi. Huyện chúng tôi có 25 thị trấn, mỗi trấn có hơn 20 ngôi làng. Chỉ trong một năm rưỡi, chúng tôi đã đi đến từng ngôi làng để giới thiệu về Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1. Đi tới từng nhà. Huyện chúng tôi thuộc khu vực miền núi, hầu như mọi người đều sống trong làng. Có một số ngôi làng cách xa thị trấn trung tâm huyện hơn 30 dặm, đường xá tồi tàn. Trong hơn 10 năm, chúng tôi đã đi phân phát tài liệu và treo biểu ngữ tại các vùng nông thôn, nhưng chưa bao giờ đi giảng trên tướng trực diện cho mọi người. Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi tới các khu vực vùng xa để nói cho mọi người về Đại Pháp. Sau đó chúng tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu có một chiếc ô tô con. Thời điểm đó, một doanh nhân đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nói ông ấy sẽ giúp chúng tôi mua ô tô. Ông ấy còn nói sẽ lấy lại chiếc xe khi chúng tôi không cần nữa. Như vậy quả là hữu dụng. Sư phụ đã giảng, thời gian này cấp bách như vậy, những người tu chưa tốt thì sẽ làm sao? Có người còn có cơ hội. Có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy mới kịp. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. Qua các kinh văn của sư phụ, chúng tôi nhận thấy cần khẩn trương nâng cao nhận thức về Đại Pháp cho mọi người, đặc biệt vì những người lớn tuổi không bao giờ tới thị trấn. 6 học viên chúng tôi, mỗi người mang một ba lô to các tài liệu Đại Pháp, gồm có tạp chí, lịch, áp phích và đi tới các ngôi làng. Từ ngày 10 tháng 10 năm 2017, chúng tôi bắt đầu đi tới các ngôi làng để giảng chân tướng cho mọi người. 2. Giá lạnh không làm chúng tôi nao lòng. Mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc trời rất lạnh và gió rét. Sau bữa sáng, chúng tôi chia thành 2 hoặc 3 nhóm ra ngoài. Lúc đầu có những người hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã gọi cảnh sát hoặc cố gắng đe dọa chúng tôi. Chúng tôi rời khỏi những ngôi làng ấy và phát chính niệm, cầu xin sư phụ giúp đỡ. Có một ngôi nhà mà luôn đóng kín cửa. Một người đàn ông hỏi chúng tôi đang làm gì và dọa sẽ ép giải chúng tôi đến đồn cảnh sát. Tôi nói, chúng ta đều là người Trung Quốc, ai không muốn đất nước chúng ta trở nên tốt. Anh đã biết về không khí bị ô nhiễm và nguồn nước bị làm bẩn. Nhiều người đang làm điều xấu chỉ vì kiếm tiền. Thế hệ tương lai của chúng ta sẽ sống ra sao trong một đất nước như vậy? Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta thành người tốt và nâng cao giá trị đạo đức. Tôi cũng kể cho ông ta về các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Chu Vĩnh Khang và Lý Đông Sinh, đã phải trả giá cho việc tham gia vào cuộc đàn áp và đã bị kết án tù. Người đàn ông mỉm cười nói, hãy cho tôi tờ tài liệu. Tôi đưa ông ấy một tấm áp phích, một cuốn lịch và vài tài liệu khác. Tôi bảo ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó. Ông ấy gật đầu và thoái. Tôi cùng một đồng tu muốn đến thăm một ngôi nhà. Một phụ nữ đã nói với chúng tôi rằng người đàn ông sống ở đó chịu trách nhiệm về các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp trong làng. Gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết rơi vào buổi chiều, nên tôi đã bảo người lái xe quay về. Trên đường, chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng để đón các học viên khác. Từ xa, chúng tôi nhìn thấy họ đang đứng nói chuyện với vài người ở trước cửa một ngôi nhà. Một số người phân phát tài liệu và những người khác nói chuyện với dân làng. Một học viên nói, xin hãy xem những thông tin này. Hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thoái đảng sẽ mang đến phúc báo cho mọi người. Băng và tuyết rơi trên tóc của họ khi họ đứng nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Chúng tôi đã làm việc này trong cả mùa đông. 3. Hy vọng không bỏ sót một ai. Mùa xuân, những người nông dân ra đồng làm việc. Chúng tôi đến gặp họ trên đồng và đi gặp những người chăn cừu và lừa trên núi. Vào mùa hè, một số học viên phải chuẩn bị bữa trưa cho gia đình, nên chúng tôi rời nhà sau thời gian phát chính niệm buổi trưa. Thời tiết nóng và nhiều người đang nghỉ ngơi lúc đó. Chúng tôi không muốn gõ cửa làm phiền họ, nên đã nói chuyện với những người ở bên ngoài nhà, cả những cụ già đang ngồi dưới bóng mát và trẻ con bên bờ sông. Chúng tôi khuyên các em nhỏ thoái xuất khỏi đội thiếu niên và đoàn thanh niên. Không phải tất cả bọn trẻ đều đồng ý, chúng đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số bố mẹ tức giận và dọa báo chúng tôi với cảnh sát, trong khi những người khác dọa thả chó cắn chúng tôi. Tại một ngôi làng, chúng tôi đã nghĩ thật tốt nếu tất cả những thành viên lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở cùng một chỗ. Chúng tôi đã nhìn thấy 11 người lớn tuổi ngồi trước một căn nhà. Tất cả họ đều đồng ý thoái đảng. 4. Không có con đường nào khó. Một ngày mùa thu, chúng tôi quyết định đi đến ngôi làng trên núi cách đó 30 dặm. Cũng có một số ngôi làng ở bên kia núi. Chúng tôi không muốn bỏ sót một người dân làng nào, nên người lái xe đã đưa chúng tôi tới đỉnh núi. Từ đó chúng tôi có thể đi tới các ngôi làng. Con đường núi đầy đá sỏi, bụi gai hai bên đường cọ vào xe chúng tôi. Nếu người lái xe không cẩn thận, chúng tôi có thể bị trượt xuống núi. Chúng tôi đã phát chính niệm, mất 2 giờ để lên tới đỉnh núi. Ở những ngôi làng này, chúng tôi đã đến từng nhà và phát hiện rằng mọi người ở đó chỉ biết về những gì xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm. Họ chỉ biết những điều mà truyền thông nói về Đại Pháp. Tôi hối tiếc vì đã không đến chỗ họ sớm hơn. Chúng tôi đến từng nhà để giảng chân tướng và nói chuyện với các nhóm người trước cửa một ngôi nhà. Chúng tôi từ tốn trả lời những câu hỏi của họ và nói cho họ biết người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới đang thực hành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nói cho họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để biện minh cho cuộc đàn áp. Chúng tôi cũng nói cho họ biết chính quyền đã cho phép thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi nói rằng có hơn 200.000 người đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người khởi xướng cuộc đàn áp. Một phụ nữ lớn tuổi đã nói, Giang Trạch Dân, lão già gian ác, ông ta chẳng làm được điều gì tốt, ông ta quá xấu xa, các bạn có đơn thỉnh nguyện không, tôi cũng muốn ký tên ủng hộ phụ kiện. Một người đàn ông nói, đài phát thanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, chính quyền Trung ương đã phân bổ cho chúng tôi rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi chẳng thấy đồng nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói nó giúp chúng tôi làm giàu, nhưng chúng tôi rất nghèo. Nếu bạn thỉnh nguyện lên chính phủ, bạn sẽ bị bắt giữ. Cảnh sát bắt giam các học viên Pháp Luân Đại Pháp để hoàn thành chỉ tiêu. Tôi thường đến thị trấn của huyện nên thấy nhiều rồi. Khi chúng tôi đến một ngôi làng khác, một người đàn ông chào đón chúng tôi rất ân cần và nói, tôi đã chờ các bạn mấy ngày nay. Tôi đã nghĩ là các bạn bỏ qua làng chúng tôi. Ông ấy đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng từng nhà tại một làng khác nên ông muốn chúng tôi cũng đến làng của ông. 5. Đề cao chỉnh thể. Khi chúng tôi tiếp tục việc giảng thanh chân tướng cho các ban ngành và cán bộ phụ trách đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, mọi việc đã có chuyển biến. Đã có các báo cáo trên trang web Minh Huệ về việc các học viên bị bức hại vì kiện Giang Trạch Dân. Điều đó đã khiến một số học viên sợ hãi và họ không dám tham gia vào các nỗ lực của chúng tôi để trực diện nâng cao nhận thức của mọi người nữa. Sau khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với từng học viên, họ đã tham gia cùng chúng tôi và làm rất tốt. Để giúp các học viên hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình, chúng tôi cũng đến gặp các học viên trong các làng và chia sẻ kinh nghiệm với họ vào buổi tối. Chúng tôi đề nghị họ tham gia vào nỗ lực của chúng tôi. Sau đó họ đã lái xe ba bánh đi giảng chân tướng, họ cũng làm được rất tốt. Đồng tu lái xe của chúng tôi vẫn hàng ngày đưa chúng tôi đi giảng chân tướng, mặc dù anh ấy cũng có việc phải làm. Anh ấy đã bỏ những bữa ăn để giúp chúng tôi. Anh ấy đưa chúng tôi đi qua những con đường núi và đường trơn trượt trong mùa đông mà chưa bao giờ ca thán điều gì. Các học viên lớn tuổi có trách nhiệm điều phối hoạt động giảng chân tướng để giúp chúng tôi theo sát được những gì đang diễn ra và hỗ trợ khi chúng tôi cần phát chính niệm. Những học viên không thể đi bộ xa giúp chúng tôi đóng gói tài liệu. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể không thể phá. Kết quả là có rất ít can nhiễu khi chúng tôi đến từng nhà giảng chân tướng. 6. Tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 được triệu tập vào năm 2017, chúng tôi đang tới thăm những ngôi làng mà chúng tôi chưa từng đến. Các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nhũng nhiễu chúng tôi vào tháng 5. Họ cũng thực hiện giám sát tại các khu làng. Để chú ý an toàn, chúng tôi đã ngừng đi tới từng nhà trong một khoảng thời gian. Trong một năm rưỡi qua, chúng tôi đã đến tất cả các ngôi làng trong huyện. Chúng tôi cũng đến các làng ở khu vực lân cận của 4 huyện khác. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi chỉ bị báo cảnh sát 3 lần. 2 lần trong đó, các học viên bị đưa đến đồn cảnh sát đã được thả ra trong ngày. trưởng một ngôi làng đã nhiều lần gọi cho cảnh sát trong nhiều giờ, nhưng họ không xuất hiện. Một lần có người đã đá một học viên nhiều lần và chửi rủa anh ấy. Vị học viên này không đánh hay nói lại, và nói, anh không biết sự thật và đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối, tôi không trách anh. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng đoạn pháp của sư phụ. Do vậy, khi chính pháp chưa kết thúc, mọi người tận dụng thời gian còn lại thực sự làm cho thật tốt từng công việc mà đệ tử đại pháp cần phải làm. Đó mới là cách thức chư vị bước sang tương lai, bước trên con đường vĩ đại nhất. Không thể lỡ mất cơ hội nào cả, không thể đi chệch bước nào cả. Trích giảng pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.